Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4 13. Hoàng đế lại tăng thuế, nghe nói là để tổ chức đại thọ 50 tuổi, quốc khố căng thẳng. Chiến tranh mới kết thúc một năm, bách tính còn chưa đủ ăn, mà ông ta lại muốn tổ chức đại thọ linh đình. Nhị điện hạ vì chuyện này, đã cãi lời thánh thượng, trực tiếp bị thánh thượng cấm túc. Tướng quân lão gia vẫn bị giam trong ngục, không có tin tức gì. Ngũ điện hạ đến Giang Đô đã sai người thu mua lương thực, ba ngày này đã có không ít lương thực được chuyển đến. Sau khi ta tỉnh lại, tiểu thư và ngũ điện hạ mỗi ngày đều rất bận. Ta chỉ có thể ở nhà làm đồ ăn cho họ nhưng hai người vẫn gầy đi nhanh chóng. Sau đó, chứng nôn nghén ập đến với ta. Rõ ràng vừa rồi còn ổn, giây tiếp theo ta đã nôn thốc nôn tháo. Ăn gà ăn mày mà ta thích nhất, ta nôn. Ngửi hoa đào mà ta thích nhất, ta nôn. Thậm chí chỉ nằm phơi nắng, ta cũng nôn. Cộng thêm lo lắng cho tiến độ cứu người của tiểu thư, khó chịu đến mức ta lại nôn. Ta nghĩ chắc là mình bị bệnh rồi. Cho đến một đêm nọ, một người mặc đồ đen trèo cửa sổ vào phòng ta. Tiểu Đào Nhi, lâu rồi không gặp. Ta vội vàng dùng chăn che bụng thật chặt, lại nghĩ đến bụng ta còn chưa lộ rõ. Sao ngươi còn chưa chết? Ta thấy người đó vung tay một cái, liền hất chăn của ta ra. Sau đó cẩn thận sờ bụng ta. Ta chết rồi, con của chúng ta phải làm sao? Ta có chút khó hiểu nhìn hắn, cố gắng ngửi mùi đàn hương, chính là mùi này, có thể cầm nôn. Huynh đệ, chúng ta không quen. Ta thấy tay hắn hơi cứng đờ, trong lòng buồn cười, ai bảo ngươi cứ dọa ta mãi. Chăm sóc tốt cho bản thân. Nói xong câu này, hắn liền ném lại một cái lọ nhỏ, trèo cửa sổ rời đi. Ta cẩn thận lấy một quả mơ chua từ bên trong ra. Xì, chua thật. Không, ngon thật. Từ đó về sau, ta ngày nào cũng ôm lọ nhỏ. 14. Ta hầu như không nôn nữa, thịt đã gầy đi trước đó, cũng nhanh chóng tăng trở lại. Mỗi khi hết mơ chua, ngày hôm sau trên bàn sẽ lại xuất hiện một lọ mới. Những ngày như vậy kéo dài suốt 2 tháng. Mỗi ngày ta đều kéo tiểu thư, đem thông tin ta thu thập được hôm nay thông qua Bão Bình Luận, giao cho nàng. Lâu dần, ta biết Bão Bình Luận này không phải có thể tiên đoán, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tiết lộ một số thứ mà bọn họ nhìn thấy từ nơi khác. Thực ra nhiều hơn là những suy đoán của những người đó. Nhưng chỉ những suy đoán này thôi cũng đủ cảnh tỉnh mọi người rồi. Một tháng sau, một bức mật thư được đưa đến tay ta. Dù nghi hoặc nhưng ta vẫn mở ra. Trên đó nói rằng tướng quân trong ngục không chịu khuất phục, chọc giận thánh thượng. Hắn đã hạ lệnh tru di tam tộc Tiêu gia. Trong lòng ta vô cùng kinh ngạc, làm sao bây giờ? Ta vội vàng cầm thư đi tìm tiểu thư, lại thấy tiểu thư và ngũ điện hạ đang ở cùng nhau. Còn, Bão Bình Luận đã lâu không xuất hiện, cũng một lần nữa che kín màn hình. Ta mơ hồ thấy ngũ điện hạ hình như muốn hôn tiểu thư. Ta vứt thư xuống, trực tiếp bỏ chạy. 3 ngày sau, tin tức từ kinh đô truyền đến, nhị điện hạ đã khởi binh tạo phản. May mắn thay, tả tướng đại nhân đã sắp xếp binh lính canh giữ trong hoàng thành trước, mới không để nhị điện hạ đắc thủ. Chỉ là nhị điện hạ đã nắm giữ toàn bộ kinh đô, đánh hạ hoàng thành chỉ là vấn đề thời gian. Điều này khiến ta càng thêm hoang mang, tả tướng này rốt cuộc là tốt hay xấu? Đào Nhi, chúng ta nên trở về kinh đô rồi. Ta nghe thấy tiểu thư gọi ta, vội vàng ôm bụng chạy chậm tới, ta biết ý của tiểu thư là trở về thu xác cho lão gia. Nhưng mà, tiểu thư, trong tay chúng ta chỉ có 3.000 binh lính tinh nhuệ, trở về chẳng phải là đi tìm chết sao? Tiểu thư lắc lắc hộp bánh đào ta mang từ phủ ra. Bánh đào bên trong, ta đã ăn hết từ lâu, bên trong trống rỗng. Chỉ thấy tiểu thư tháo con dấu hoa đào làm riêng cho ta trên hộp bánh ra. Ai nói chúng ta chỉ có 3.000 binh lính tinh nhuệ, có thứ này, chúng ta có thể điều động 10 vạn tướng sĩ. 15. Ta cầm con dấu hoa đào nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng phát hiện ra một con hổ nhỏ dưới một đóa hoa đào. Vậy thứ này là hổ phù. Tiểu thư, người không sợ em vứt hộp bánh đi sao? Tiểu thư nhẹ nhàng xoa bụng ta, hơi ngứa, ta không nhịn được cười. Em sẽ không, đây là ta tặng em. Đúng vậy, đồ tiểu thư tặng, ta tuyệt đối sẽ không làm mất. Không phải, đây là lý do sao? Hổ phù quan trọng như vậy. Vậy mà lại luôn ở trên người ta. Đào Nhi, mạng sống của cả Tiêu gia chúng ta đều là do em cho, để đồ ở chỗ em mới là an toàn nhất. Chúng ta cứ dẫn theo 3.000 binh lính tinh nhuệ này lẻn vào kinh đô trước. Ta giật lại hộp bánh, trả hổ phù cho tiểu thư, không thèm để ý đến nàng nữa. Tiểu thư lại nói một số lời mà ta nghe không hiểu. Tốc độ trở về kinh đô nhanh hơn ta tưởng rất nhiều. Đợi đến khi chúng ta đứng ngoài kinh thành, ta thấy một mỹ nhân tuấn tú. Chính xác hơn, lần này, Bão bình luận, để lại cho ta một khe hở, ta mới may mắn nhìn thấy. Nói là công tử tuấn tú, đều có chút sỉ nhục hắn. Khuôn mặt trắng trẻo, dưới đôi lông mày nhàn nhạt là một đôi mắt phượng câu hồn, khoe mắt còn có một nốt ruồi lệ. Chiếc áo choàng màu xanh lục, không hề che được dáng người cao thẳng đó. Có lẽ ánh mắt ta quá nồng nhiệt, người đó nhìn lại. Được rồi. Khe hở duy nhất cũng không còn. Ta nghe thấy tiểu thư gọi đối phương. Tả tướng đại nhân. Thì ra, đây chính là tả tướng đại nhân. Đây đâu phải là con khỉ, rõ ràng là tiên nhân. Sau khi Bão bình luận biến mất, ta nhìn thấy lão gia nhà mình. Dáng người oai phong lẫm liệt, mái tóc mai hơi bạc, nhưng trông người vẫn đặc biệt tinh thần. Hoàn toàn không giống như lời đồn đại là đã bị tra tấn nặng nề. Ta nhất thời không nhịn được, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. Lão gia dường như sợ dọa ta, cố nở một nụ cười với ta. Tiểu Đào, lão gia không sao. Nghe nói ta sắp được làm ngoại công rồi. Ta chỉ biết đứng yên tại chỗ, không biết làm gì, không ngừng rơi lệ, điên cuồng gật đầu. 16. Tướng quân lão gia không sao, thật sự quá tốt. Chúng ta có thể đoàn tụ, cũng thật tốt. Tiêu lão tướng quân đứng trước mặt ta, giống như hồi nhỏ xoa đầu ta. Người chính là Tiêu Đào mà. Đúng vậy, ta chính là Tiêu Đào, người nhà họ Tiêu có thể đổ máu chứ không rơi lệ. Ta lau nước mắt, nở một nụ cười. Vệt màu xanh lục trước đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng ta. Ta quay đầu lại nhìn, hình như thấy một tia lo lắng trong mắt hắn. Thấy ta nhìn lại, tả tướng đại nhân vội vàng quay đầu đi. Mọi người, mời. Kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày, nhị điện hạ cuối cùng cũng có động tĩnh. Bọn người tiểu thư cố ý chọn thời điểm nhị điện hạ tấn công hoàng thành, vây công kinh đô. Đào Nhi, em theo chúng ta, nếu có chỗ nào không thoải mái, phải nói với ta. Tiểu thư, trước kia chúng ta lên chiến trường giết địch cũng không thấy người như vậy. Nhị điện hạ tự cho rằng mình làm việc kín kẽ, trì hoãn lâu như vậy chính là để tìm hổ phù, nhưng người Tiêu gia đã diệt, hổ phù cũng mất tung tích. Hắn không muốn chờ đợi nữa. Chỉ cần hắn lên ngôi hôm nay, 10 vạn tướng sĩ thì là cái gì, cả Đại Mạc đều phải nghe theo hắn. Hắn không ngờ rằng, trong hoàng thành có tả tướng cùng chúng ta trong ứng ngoại hợp. Chúng ta chỉ cần xử lý những tên lính canh bên ngoài hoàng thành. Chỉ thấy tiểu thư cầm roi ra, cuốn sạch những kẻ địch muốn tiến lại gần. Ngũ điện hạ không xa thì cầm kiếm, máu tươi cũng không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Vì vậy tiến vào hoàng thành, đến tiến vào đại điện, đều vô cùng dễ dàng. Nhị điện hạ vừa ngồi lên hoàng vị, liền nhìn thấy ngũ điện hạ cầm kiếm đi vào. Phía sau là lão gia, tiểu thư, còn có tả tướng đại nhân đỡ thánh thượng đi ra. Rõ ràng các ngươi đều đã chết. Ta nhất thời không nhịn được, hét lên. Người nên chết là ngươi chứ?